cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đoạn đầu của thơ Corinto thứ nhì, Phaolô đã nói về sự an ủi của Đức Chúa Trời, và tôi tin rằng điều này đem đến cho các bạn sự yên ủi và năng lực. Các bạn biết đấng giúp đỡ trong đời sống cơ đốc nhân của mình. Nhưng Phaolô không tiếp tục nói thêm nữa đề tài sự an ủi. Phaolô thay đổi đề tài. Giờ đây Phaolô nói về việc quyên góp tiền để giúp đỡ các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Phaolô chuyển đề tài từ đời sống cơ đốc nhân đến sự dâng hiến của cơ đốc nhân. Đây là một phần quan trọng trong đời sống. Đề tài bao gồm trong đoạn 8 và đoạn 9 được phân chia như sau. Thứ nhất, gương mẫu sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 1 đến câu 6. Thứ hai, cổ động sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 7 đến câu 15. Thứ ba, giải bài sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 8 từ câu 16 đến đoạn 9 câu 5. Thứ tư, khích lệ sự dâng hiến của cơ đốc nhân trong đoạn 9 từ câu 6 đến câu 15. Thưa các bạn, hai đoạn này cho chúng ta sự hướng dẫn rộng rãi về sự dâng hiến của Kinh Thánh dạy. Đây là điều chúng ta thật sự cần biết. Hai đoạn này không cho chúng ta một điều luật nào, nhưng cho chúng ta một nền tảng rõ ràng. Điều này có thể đụng chạm đến một số điều mà các bạn đang làm. Có vài người nói rằng, tôi nghĩ chúng ta cần dâng hiến 1/10. Nhưng đó không phải là luật lệ cho ngày hôm nay. Có thể đó là nền tảng mà các bạn nên theo, nhưng đó không phải là luật lệ cho ngày hôm nay. Từ ngữ quan trọng trong phân đoạn này là chữ ân điển. Trong đoạn 8, từ ngữ ân điển xảy ra 7 lần, và trong đoạn 9 xảy ra 3 lần. Tất cả là 10 lần trong hai đoạn. Đề tài của hai đoạn này là ân điển của sự dâng hiến. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về gương mẫu dâng hiến của cơ đốc nhân. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8 câu 1. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedon. Tại đây, tôi muốn để thị giờ để nói thêm về từ ngữ ân điển. Chúng ta thấy từ ngữ này ngay trong câu đầu tiên. Trong bản dịch tiếng Việt của chúng ta, dịch là ơn. Trong câu thứ tư, cũng nói về từ ngữ này. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần nào trong sự dùm giúp các thánh đồ. Từ ngữ sự ban cho cũng có thể dịch là ân điển. Từ ngữ ân điển xuất hiện trong câu thứ 6. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên tích đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức, tức là ân điển này như người đã khởi sự làm. Phaolô gọi sự dâng hiến là ân điển. Nó là ân điển của Đức Chúa Trời. Nó là sự sắp đặt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phaolô đang viết thư cho người Côrintô và nói với họ rằng người Macedon được ban cho ân điển này, và Phaolô hy vọng rằng người Côrintô cũng có cùng ân điển đó. Các nhà thần học định nghĩa ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời với người không xứng đáng. Tôi cũng đồng ý như thế, nhưng nó chưa diễn tả được hết ý nghĩa của từ ngữ này. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ ân điển có nghĩa giống như là sự đẹp đẽ, biết ơn, vui mừng, sung sướng. Trong tiếng Hy Lạp có ba thứ ân điển, hay là ba cấp độ ân điển. Tốt, tốt hơn, tốt nhất. Người Hy Lạp có tư tưởng truyền bá văn hóa của họ cho những người khác. Đức Thánh Linh chọn từ ngữ này và ban một ánh sáng mới. Các tác giả của Cơ Đốc nhân dùng từ ngữ đó. Phaolô đã dùng từ ngữ này rất nhiều lần. Và giờ đây, xin các bạn chú ý cẩn thận định nghĩa này. Ân điển của Đức Chúa Trời là lòng mong ước của Đức Chúa Trời để ban cho tất cả sự tốt lành của Ngài cho người khác. Ân điển có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho các bạn điều tốt, ban cho sự nhân từ. Ngài muốn các bạn trở nên tốt và quý báu. Ngài muốn đem các bạn trở nên giống như con Ngài. Đây là ân điển mà Phaolô nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 và câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta là những người hư mất. Chúng ta không có gì tốt đáng được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi. Vì thế chúng ta được cứu bởi ân điển. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta như Ngài không tha thứ và bỏ qua tội lỗi chúng ta. Vì thế Ngài ban chúng ta một phương cách. Phương cách đó là con của Đức Chúa Trời chết thay cho chúng ta. Chúng ta được nói cho biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời thực hiện công việc ban cho, chứ không phải nhận lãnh. Chúng ta cần nhận biết rõ điều đó. Đôi khi có người nghĩ rằng Đức Chúa Trời nghèo nên cần sự ban cho, cần sự dâng hiến của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nghèo. Ngài nói trong sách Thi Thiên đoạn 50 câu 10 đến câu 12. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy sứ vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hai động trong đồng ruộng thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và mọi vật ở trong đều thuộc về ta. Đức Chúa Trời không hề đói, Ngài có tất cả mọi sự. Cho nên đừng ai nghĩ rằng Đức Chúa Trời thiếu thốn nên cần sự dâng hiến của con người. Trong hội thánh đầu tiên kể việc dâng hiến là ân điển. Nó do nơi lòng mong muốn lớn của họ cùng nhau chia sẻ những điều của Đức Chúa Trời cho người khác. Xin các bạn lưu ý là Phaolô viết thư này cho hội thánh địa phương và chúng ta cần nhận biết được điều đó. Hội thánh Jerusalem đã truyền giảng tin lành ra trước nhất. Tin lành bắt đầu tại đó. Chúa Giêsu đã phán bảo với các môn đồ họ cần làm chứng về Ngài bắt đầu từ Jerusalem. Nhưng các môn đồ đã thương mến thành Jerusalem, họ nắm tay nhau vòng quanh thành phố này, cho đến khi có cơn bắt vớ lớn xảy ra làm cho họ phải tản ra từ nơi đó và đi đến các nơi xa. Họ đến xứ Giu-đê, xứ Samari, đến các nơi rất xa của trái đất. Hội thánh Jerusalem trở nên yếu bởi vì sự bắt bớ, cộng thêm với sự kiện nạn đói xảy ra làm cho hội thánh trở nên nghèo. Khi Phaolô ở trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, ông mang tiền lạc quyên về giúp đỡ cho hội thánh Jerusalem. Tại đây chúng ta thấy có sự đổi ngược. Một hội thánh nhỏ ở nước ngoài gửi tiền giúp hội thánh mẹ. Theo như ngày nay, đó là một sự đối nghịch. Hội thánh nhà gửi giáo sĩ đi ra và gửi tiền ủng hộ cho người hầu việc Chúa ở nước ngoài. Nhưng trong thời của Phao-lô, hội thánh ở nước ngoài gửi tiền lạc quyên giúp đỡ hội thánh nhà. Vào lúc đó, Phao-lô không thể đến Cô-rinh-tô. Vì thế, trong lá thư thứ nhất, ông gửi cho họ có lời hướng dẫn về sự dâng hiến. Bởi vì Phao-lô đã có dự định đến Cô-rinh-tô. Cho nên Phao-lô nói rằng, ông sẽ đến Cô-rinh-tô không phải để cổ động sự dâng hiến. Ông không muốn góp tiền dâng hiến khi ông đến Cô-rinh-tô. Phao-lô không muốn để nhiều thì giờ nói về vấn đề tiền bạc khi ông đến đó. Sự quyên góp tiền cứu giúp cần được thực hiện trước khi Phao-lô đến thăm. Để khi Phao-lô đến thăm, ông dùng nhiều thì giờ trong sự giảng giải lời Chúa và gây dựng đời sống của các tín hữu tại đó. Thật là một điều đối nghịch với phương cách hiện nay trong thời của chúng ta. Thường khi một vị mục sư được mời đến làm diễn giả cho một hội thánh bạn, trong thời gian mục sư giảng, hội thánh cổ động tiền để giúp đỡ mục sư hay giúp đỡ chi phí tiếp đãi. Nếu họ làm theo đề nghị của Phao-lô, tiền dâng hiến giúp đỡ mục sư diễn giả cần nên được thực hiện trước khi mục sư đến. Tôi cho các bạn biết về hoàn cảnh của một hội thánh địa phương và bối cảnh của những lời dạy dỗ này. Và sự kiện của hội thánh địa phương đó giờ đây đã đi vào lịch sử, nhưng nền tảng nó vẫn còn tồn tại. Và tôi tin rằng các nền tảng này vẫn còn tươi mới trong ngày hôm nay, gần giống như khi nó được ban cho lần đầu. Ngay trong câu thứ nhất này, Phao-lô đã nhắc đến các cơ đốc nhân ở Macedon như là một gương mẫu trong sự dâng hiến. Điều này đề cập về hội thánh Philip. Và sau đó, Phao-lô tiếp tục nói về động lực và phương cách dâng hiến. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Xin các bạn chú ý là người Macedon dâng hiến rộng rãi trong khi họ nghèo khó. Không phải họ dâng của dư, không phải họ dâng đang lúc giàu, họ dâng hiến đang khi nghèo. Tôi thấy là nhiều người ngày nay trong chúng ta không biết nhiều về sự dâng hiến một cách tốt đẹp như thế. Lắm khi tôi thấy rằng chúng ta phải hổ thẹn rất nhiều. Vì có nhiều khi chúng ta là người được Chúa ban cho no đủ, nhưng mà chúng ta dâng hiến giống như một người nghèo. Tôi mong ước rằng quý vị nào đang thực hiện điều đó, xin hãy thay đổi. Khi Chúa ban chúng ta của cải dư dật, chúng ta cũng phải dùng những của cải đó hầu việc Chúa một cách dư dật, để rồi ơn phước của Chúa tiếp tục tuôn đổ trên các bạn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, câu 3 và câu 4. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần trong sự dùm giúp các thánh đồ. Sự dâng hiến mà họ thực hiện là bởi ân điển. Nó là sự thông công. Điều này có nghĩa là chia sẻ những điều trong Đấng Christ. Các bạn và tôi không thể nhận biết được tình yêu thương mà họ có cho nhau. Ngày nay chúng ta nói về sự giúp đỡ cho hội thánh. Tôi phải thú nhận với các bạn rằng chúng ta đã mất đi nhận thức cho việc này. Thật là một điều rất tốt khi giúp đỡ cho công tác truyền giáo ở nước ngoài. Nhưng chúng ta thường khi quên đi hay là bỏ qua đến nhu cầu của những người nghèo thiếu ngay trong hội thánh địa phương của mình hay là những hội thánh bạn. Nhiều người không muốn nói về sự thiếu hụt của họ cho hội thánh biết bởi vì họ lo ngại trong hội thánh nói xấu lòng vòng với nhau. Họ không muốn nhận sự giúp đỡ vì cảm thấy hổ thẹn, ngại ngùng. Tôi khám phá ra điều đó trong công tác tôi hầu việc Chúa với hội thánh. Có đôi lúc tôi không thể nói ra tên của những người cần được sự giúp đỡ cho ban chấp sự biết, bởi vì họ không giữ kín miệng. Thường khi sự chuyện lọt đến tai của những người vợ, thì cả hội thánh đều biết hết. Ngày nay chúng ta mất sự dâng hiến bởi ân điển. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 8, câu 5. Họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sao lại chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Đó là điều căn bản trước nhất. Trước nhất, chúng ta phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Kế đến, họ dâng hiến cho công việc Chúa của hội thánh địa phương. Đồng thời, họ cũng dâng hiến cho Phao-lô để cùng nhau góp phần giảng tin lành. Họ dâng hiến tất cả cho Đức Chúa Trời. Trở lại trong thư thứ nhất Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô, ông đã viết về sự sống lại và sự sống đời sau. Ông viết về thiên đàng. Điều này được diễn đạt ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Lúc đó gần như họ nói rằng, xin ông Phao-lô nói thêm cho chúng tôi về thiên đàng. Phao-lô đáp lại cùng họ và nói tiếp. Về việc góp tiền cho các thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy theo sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành lại tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 1 đến câu 2. Phao-lô muốn nói với họ về một điều rất thực tế. Ông nói tại đây một lần nữa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Người Cô-rinh-tô dâng hiến một cách miễn cưỡng. Trong khi đó các tín hữu ở Mê-xê-đoan dâng hiến một cách dư dật, vui mừng, dẫu rằng họ là người nghèo. Hình ảnh chúng ta thấy tại đây là gì? Đức Chúa Trời thương mến những người dâng hiến cho Chúa một cách vui lòng. Họ bày tỏ mối thông công với nhau. Họ chia sẻ với nhau điều họ có. Họ chia sẻ với nhau trong khi anh em mình thiếu thốn và trong khi họ nghèo nữa. Dù họ có ít, nhưng họ bằng lòng chia sẻ. Đó là một thái độ dâng hiến tốt, một tinh thần tốt mà Phao-lô ca ngợi họ ở đây. Người Cô-rinh-tô mang ơn hội thánh mẹ ở Jerusalem vì đã đem cho họ phước hạnh thuộc linh. Người Cô-rinh-tô nhận được tin lành từ Jerusalem và giờ đây họ gửi phẩm vật vật chất giúp hội thánh mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Và Phao-lô viết ở trong Galati đoạn 6 câu 6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Thưa các bạn, điều này có nghĩa là các bạn nên ủng hộ công tác của những người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và đem đến phước hạnh tâm linh cho các bạn. Có một cơ đốc nhân đi xa cách mối thông công với Chúa, nhưng sau đó ông có dịp nghe giảng dạy lời của Đức Chúa Trời trên radio. Nhờ đó, ông trở lại trong mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời. Sau đó, ông dâng hiến một tòa nhà để làm văn phòng của chương trình Học Xuyên Kinh Thánh. Người này dâng hiến một cách vui mừng. Đây là cách mà chúng ta nên dâng hiến. Chúng ta không nên dâng hiến một cách miễn cưỡng hay lưỡng lự. Chúng ta cần có lòng mong ước đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác. Các bạn có nhớ về Chúa Giêsu đứng nhìn xem người ta dâng hiến khi họ đến đền thờ ở Jerusalem? Và tôi nghĩ rằng, ngày nay Chúa cũng nhìn xem đến cách dâng hiến của các con cái Ngài. Người giàu dâng hiến số tiền lớn, nhưng có người đàn bà quá nghèo dâng hiến 2 đồng xu. Chúa Giêsu nói rằng bà dâng hiến nhiều hơn mọi người khác. Bà dâng trong sự nghèo khó, bà dâng tất cả những gì bà có. Nếu chúng ta so sánh với giá trị 2 đồng xu này với sự giàu có của đền thờ, thì nó không đáng chi. Nhưng Chúa Giêsu định giá rất lớn cho sự dâng hiến của người đàn bà quá này. Ngài phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ quá này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Trong Luca đoạn 21, câu 3 đến câu 4. Có một câu chuyện xảy ra tại một hội thánh nọ đang gây quỹ để xây cất nhà thờ. Có một tín hữu trong hội thánh rất giàu có. Tiền ông hiện có lên đến 100 triệu. Nhưng ông ta là người hà tiện, giống như hầu hết chúng ta. Có một vị chấp sự đến với ông và kêu gọi ông hứa dâng hiến cho công việc xây dựng đền thờ. Ông đáp lại như sau: tôi dâng hiến 2 đồng xu như người đàn bà quá. Trong buổi họp chấp sự kế tiếp, vị chấp sự này đứng lên và tuyên bố: chúng ta có đủ tiền cho việc xây cất vì có người hứa dâng hiến 100 triệu. Người đàn ông hứa dâng ngạc nhiên đứng lên và nói: tôi đâu có nói rằng tôi dâng hiến 100 triệu. Tôi nói rằng tôi dâng 2 đồng xu như người đàn bà quá. Khi nghe vậy, ông chấp sự đáp lời: người đàn bà quá này dâng hiến tất cả những gì bà có, và tôi nghĩ đó là điều ông muốn nói. Thưa các bạn, thật là một điều thích thú khi thấy rằng Đức Chúa Trời chú ý đến những gì chúng ta dâng cho Ngài, đồng thời Chúa cũng chú ý đến bao nhiêu chúng ta giữ lại cho mình. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta dư dật. Nhưng đôi khi chúng ta thiếu lòng để dâng hiến cho Chúa. Chúng ta chỉ muốn giữ cho chính mình. Nhưng Chúa nói rằng, nếu chúng ta biết chia sẻ ra, thì ơn phước của Chúa tiếp tục tuôn đổ vô. Đó là kinh nghiệm của những người đã dâng hiến cách rộng rãi cho Chúa. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy thử để nhìn biết, để từng trải được phước hạnh trong sự dâng hiến này. Thưa các bạn, phước hạnh mà các bạn nhận được tùy thuộc vào sự dâng hiến của các bạn. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn dâng nhiều, các bạn sẽ được phước hạnh nhiều. Phaolô nói rằng các tín hữu ở Macedon dâng hiến chính họ cho Đức Chúa Trời. Và thưa các bạn, nếu Đức Chúa Trời chưa có các bạn, Ngài không muốn điều gì khác từ nơi các bạn. Nói cách cụ thể là, trước hết, chúng ta cần phải dâng hiến chính đời sống mình cho Đức Chúa Trời, trước khi chúng ta dâng cho Chúa tiền bạc, vật chất. Và trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 8, câu 6. Vậy nên chúng tôi khuyên Tích đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm. Phaolô nói rằng bởi ân điển đã thúc đẩy người Macedon dâng hiến mạnh mẽ. Vì thế Phaolô cũng muốn đó là động lực của người Côrintô nữa. Sự thử nghiệm nơi mỗi cơ đốc nhân căn cứ vào sự dâng hiến. Sự dâng hiến là một phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chưa có tinh thần dâng hiến và ân điển, chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tinh thần rộng rãi trong sự dâng hiến. Các bạn thân mến, các bạn đã nếm trải phước hạnh trong sự dâng hiến chưa? Nếu có, xin các bạn dâng lên lời tạ ơn Chúa và trung tín trong sự dâng hiến. Nhưng nếu các bạn chưa kinh nghiệm được phước hạnh trong sự dâng hiến, tôi xin kêu gọi các bạn hãy thử bắt đầu trở lại hôm nay. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta tiếp tục đến đề tài sự dâng hiến. Thân chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gần bên chân. đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Jesus hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm.